Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 18 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Cử hành lần đầu tiên Ngày Thế giới Người Nghèo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 17 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho giáo hội và nhân dân Myanmar mà Ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi đến để công bố tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, một sứ điệp hòa giải, tha thứ và hòa bình. Cuộc viếng thăm của tôi muốn củng cố cộng đoàn công giáo tại Myanmar trong niềm tin của họ nơi Thiên Chúa và trong việc làm chứng tá của họ cho tin mừng. Tin mừng này dạy phẩm giá của mỗi người, nam nữ, và đòi chúng ta phải cởi mở tâm hồn cho tha nhân, nhất là cho những người nghèo túng. Đồng thời, tôi cũng muốn viếng thăm quốc gia Myanmar trong tinh thần tôn trọng và khích lệ mọi nỗ lực nhắm xây dựng sự hòa hợp và cộng tác trong việc phục vụ công ích. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ các tín hữu và những người thiện chí ngày càng cảm thấy cần tăng trưởng trong sự cảm thông và tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau như những phần tử của cùng một gia đình nhân loại duy nhất, vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi biết nhiều người ở Myanmar đang phải làm việc nhiều để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi và tôi cảm ơn họ. Tôi xin mỗi người hãy cầu nguyện để những ngày tôi ở với anh chị em có thể là nguồn hy vọng và khích lệ cho tất cả mọi người. Tôi khẩn cầu phúc lành an vui trên tất cả anh chị em và gia quyến. Hẹn sớm gặp lại anh chị em. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Charles Le Beau, Tổng giám mục giáo phận Yangon, là giáo phận lớn nhất tại Myanmar.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tránh bốn thái độ tiêu cực trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thay đổi khí hậu và xây dựng tương lai của trái đất. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Hội nghị Quốc tế về những thay đổi khí hậu, gọi là COP23, nhóm tại thành phố Bonn bên Đức, từ ngày 6 đến 17 tháng 11 hôm qua. Hội nghị này tiếp nối Hội nghị COP22 nhóm tại Paris hồi tháng 12 cách đây 2 năm để theo đuổi một giai đoạn quan trọng khác của Hiệp định Paris. Đó là xác định và kiến tạo những đường hướng hành xử, những quy luật và cơ cấu tổ chức để thực sự giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tiến trình này, cần duy trì cao độ ý chí cộng tác với nhau, nhưng rất tiếc, nhiều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng môi trường thường bị thất bại vì những lý do khác nhau, từ việc phủ nhận vấn đề cho đến thái độ dửng dưng, cam chịu hoặc tin tưởng mù quáng vào những giải pháp kỹ thuật. Chúng ta cần tránh rơi vào bốn thái độ xấu xa ấy. Chắc chắn chúng không giúp thực hiện một sự tìm kiếm chân thành và đối thoại thành thực, hữu hiệu về vấn đề xây dựng tương lai trái đất của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta không thể chỉ giới hạn vào chiều kích kinh tế và kỹ thuật. Các giải pháp kỹ thuật tuy cần thiết nhưng không đủ. Điều thiết yếu và chính đáng là tích cực để ý đến các khía cạnh và những ảnh hưởng luân lý đạo đức và xã hội trong mô hình của sự phát triển và tiến bộ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến vấn đề giáo dục và lối sống, chịu ảnh hưởng của một nền môi sinh toàn diện, có khả năng chấp nhận một quan niệm tìm kiếm chân thành và cởi mở, trong đó có sự gặp gỡ của các chiều kích khác nhau theo Hiệp định Paris.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án việc trợ tử và làm cho chết êm dịu, nhưng đồng thời chống lại sự miệt mài trị liệu khi không có hiệu quả tương ứng. Trong sứ điệp hôm 16 tháng 11 vừa qua gửi các tham dự viên hội nghị y khoa về giai đoạn cuối đời, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và Hiệp hội các bác sĩ thế giới cùng tổ chức, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các kỹ thuật y khoa tân tiến giúp kéo dài cuộc sống một cách không thể tưởng tượng được trong quá khứ. Nói chung, sự kiện này là tích cực, nhưng một số can thiệp không thực sự có lợi và không phục vụ thiện ích toàn diện của con người. Một điều hợp luân lý là không chấp nhận hoặc ngưng các biện pháp trị liệu không tương ứng. Đức Thánh Cha nói, nhìn nhận thực tại đó cũng là chấp nhận những giới hạn của thân phận hay chết của con người. Muốn trốn chạy điều đó là điều phù du, không có ích lợi. Ý thức thực trạng này giúp nhân loại đồng hành với những người gần qua đời. Chính việc nhìn nhận giới hạn chung của mọi người giúp chúng ta thực sự chăm sóc người bệnh và không bao giờ bỏ rơi họ. Eutanasia hay là kết liễu mạng sống theo lời yêu cầu của người bệnh luôn luôn là điều xấu vì nó nhắm chấm dứt sự sống và tạo nên cái chết. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nói đến sự chênh lệch trong vấn đề sức khỏe và sự quan tâm đến lợi lộc kinh tế trong lĩnh vực sức khỏe. Hiệp hội các bác sĩ thế giới được thành lập năm 1947 và trong đường hướng của hiệp hội, eutanasia và trợ tử luôn luôn bị coi là trái luân lý đạo đức. Cứ 10 năm một lần, lập trường của Hiệp hội được duyệt xét lại. Liên hiệp bác sĩ Hoa Lan và Canada đã yêu cầu mở một cuộc thảo luận để loại bỏ điều khoản này. Hai nước này có luật cho phép giúp các bệnh nhân tự tử và kết liễu sinh mạng theo lời yêu cầu của họ.
Roma, chiều ngày 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến viếng thăm trạm y tế Liên Đới được thiết lập gần quảng trường Thánh Phêrô để chăm sóc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Nhân ngày Thế giới Người Nghèo được cử hành vào Chủ nhật ngày mai 19 tháng 11. Trạm y tế Liên Đới này giống như một bệnh viện dã chiến, mở từ ngày thứ Hai 13 đến Chủ nhật 19 tháng 11 này, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ở quảng trường Pio 12, liền trước quảng trường Thánh Phêrô. Tại đây, các bác sĩ khám bệnh miễn phí cho tất cả những người nghèo yêu cầu, kể cả việc phân tích lâm sàng, khám bệnh chuyên môn như tim, bệnh ngoài da, bệnh hay lây, bệnh phụ nữ và nam giới. Cộng tác vào sáng kiến này cũng có Sở Y tế Quốc gia Thành Vatican. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được một nhóm người nghèo đang chờ khám bệnh đón tiếp trong sự ngạc nhiên và vui mừng. Ngài trao đổi với họ và các nhân viên y tế và những người thiện nguyện đang phục vụ tại đây. Cuộc viếng thăm kết thúc với việc dùng nước nóng để giải khát.
Katowice. Trong những ngày này, từ 15 đến 18 tháng 11, 35 giám mục thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, bạn của phong trào Focolare, Tổ Ấm, đang nhóm họp tại thành phố Katowice, bên Ba Lan. Đây là lần thứ 36 các giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm gặp gỡ nhau. Kỳ họp năm nay có chủ đề là Cùng nhau chúng ta tuyên xưng, cùng nhau chúng ta đi gặp nhân loại. Điều hợp viên của nhóm là Đức Hồng Y Francis Kriensak, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Thái Lan, và trong nhóm cũng có vị giám mục Tin Lành Đức Christian Kraus, nguyên là chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới. Ngoài ra, có các giám mục Công giáo, Chính thống, Methodist, Anh giáo đến từ 16 quốc gia. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan Salvatore Pennacchio và Đức Tổng giám mục Victor Schwab của giáo phận Katowice địa phương cũng đến chào các giám mục. Khóa họp có chủ đề chính là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và được mở đầu với suy tư của giám mục Anh giáo Leslie Ellison về linh đạo hiệp nhất, một linh đạo đại kết. Trong những ngày gặp gỡ, các giám mục cũng bàn đến tình hình thế giới và các giáo hội, đặc biệt ở Trung Đông và Trung Âu.
Aachen, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, đã tài trợ 75.000 euro cho các nhà thương ở Yemen đang ở trong tình trạng nội chiến. Bà Astrid Meyer thuộc tổ chức Miserio và đặc trách về Trung Đông cho biết, tình trạng dân chúng ở Yemen trong những tuần lễ gần đây càng trở nên bi thảm hơn. Hàng triệu người đang chịu đau khổ vì tình trạng nội chiến tại nước này, giữa quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Saudi hỗ trợ và phiến quân Houthi được Iraq giúp đỡ. Bà Meyer nói, nhiều trường học và nhà thương ở Yemen bị pháo kích và oanh tạc. Nhiều người đang chịu cảnh đói và bệnh dịch tả đang lan tràn. Qua trung gian của đoàn bác sĩ quốc tế, Miserio trợ giúp các nhà thương ở những vùng bị đe dọa ở miền nam Yemen, cấp cứu cho các nạn nhân và cung cấp các dụng cụ giải phẫu, thuốc men và các dụng cụ vệ sinh. Theo Liên Hiệp Quốc, từ khi xảy ra nội chiến ở Yemen cách đây hơn 2 năm, đã có trên 8.500 người chết, trong đó 2.200 người chết vì bệnh dịch tả. Khoảng 20 triệu người dân Yemen đang cấp thiết cần được trợ giúp về lương thực và thuốc men.
Bonn, phí tổn tổ chức các buổi lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther tại Đức vượt quá ngân sách dự chi của Giáo hội Tin lành Đức. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, mục sư Andreas Bartner, thủ lãnh Giáo hội Tin lành Đức, tuyên bố trong một công nghị của giáo hội ở thành phố Bonn rằng cần có thêm 6 triệu rưỡi euro để trang trải chi phí, cộng thêm với 3 triệu rưỡi euro cho quỹ an ninh. Thoạt đầu, ban lãnh đạo Tin lành dự kiến chi phí tổ chức các buổi lễ và sinh hoạt kỷ niệm sẽ vào khoảng 30 triệu euro, nhưng nay cần có thêm 10 triệu nữa. Giáo hội Tin lành Đức đã tổ chức Đại hội Giáo hội Tin lành trên đường tại nhiều thành phố ở miền Trung Đức và cuộc triển lãm quốc tế về cải cách ở thành phố Wittenberg, nhưng cả hai sinh hoạt này có số người tham gia và viếng thăm ở dưới mức mong đợi của ban tổ chức.
Quý quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
Hôm nay có thể kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, nên chúng ta suy niệm một chút đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Có lẽ chẳng ai hiểu rõ và hiểu sát ý những lời mà Chúa Giêsu nói cho bằng các thánh tử đạo, trong đó có các thánh tử đạo đất Việt. Khi còn nhỏ, con không hiểu lắm những lời Chúa nói, con chỉ nghĩ đơn sơ, Chúa Giêsu tốt như thế, ai mà chẳng muốn theo. Khi theo Chúa, đương nhiên là phải từ bỏ nhiều thứ, nhưng từ bỏ chính mình nghĩa là gì thì con không hiểu. Con chỉ hiểu đại khái là phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ nết xấu, từ bỏ những gì là xấu xa, từ bỏ con đường gian tham, vân vân. Nghĩ đến chuyện liều mất mạng sống, đôi khi con thấy mình cũng có thể liều lĩnh được, kiểu như các anh hùng. Nhưng rồi con sớm nhận ra sự kém cỏi yếu đuối kiểu anh hùng Rơm của mình. Tóm lại, con không hiểu lắm những lời Chúa nói. Khi nghe đâu đó trong lòng tiếng gọi của Chúa trong đời tu, con lên đường tìm hiểu và dần dần hiểu hơn những lời Chúa nói. Bắt đầu là những thay đổi nho nhỏ cho đến những thay đổi lớn. Khi sống trong nhà dòng, có luật dòng hướng dẫn, và đương nhiên con phải thay đổi rất nhiều về nếp sống, về sở thích, về cách ăn nếp ngủ. Khi sống với anh em trong cộng đoàn, đương nhiên con cũng phải thay đổi nhiều để có thể sống với anh em. Bởi lẽ anh em rất khác nhau, khác gia đình, khác quê hương, khác phong tục, khác tính cách, khác giọng nói, khác thói quen, vân vân, khác hầu hết mọi thứ. Chỉ giống mỗi một cái là đều được Chúa gọi mời sống trong đời tu cùng dòng. Những thay đổi không chỉ dừng lại ở đó, vì mỗi lần thay đổi cộng đoàn, mỗi lần được cha bề trên sai đi sứ vụ nào đó, ở nơi nào đó, là lại phải thay đổi tiếp. Thay đổi cho phù hợp với người dân sống nơi ấy. Tiếp tục thay đổi cách ăn nếp ở, thay đổi giọng nói tiếng cười, thay đổi ngôn ngữ văn hóa, thay đổi người thân bạn bè. Những thay đổi ấy, tuy đã là khó khăn, tuy đã là thách đố, nhưng có vẻ vẫn chưa đụng tới cái gì đó rất to lớn mà Chúa nói, đó là từ bỏ chính mình. Bởi lẽ, mỗi lần từ bỏ là mỗi lần con còn luyến tiếc giữ lại điều gì đó. Điều gì đó ấy có lẽ là một phần quan trọng trong chính bản thân mình. Đời tu thường được nhắc đến kèm theo ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Sống nghèo mà vui, điều ấy không dễ. Không chỉ khó đối với người dân, mà cũng khó đối với cả những nhà tu hành, là những người tự nguyện sống điều ấy. Vất vả lao động làm việc, và rồi không hưởng thành quả ấy, mà lại đi tặng cho người khác. Điều ấy cũng không tự nhiên chút nào. Nhiều người thích đóng vai làm ân nhân, đóng vai nhà lãnh đạo, trong khi Chúa Giêsu chọn thế đứng của người phục vụ. Điều ấy chẳng dễ chút nào. Thời hiện tại, sống khiết tịnh không hề đơn giản cho các bạn trẻ. Sống chung thủy chẳng hề đơn giản đối với những người lập gia đình. Và cũng thế, để sống khiết tịnh một lòng một ý thuộc về Thiên Chúa cũng là thách đố không hề nhỏ đối với người tu sĩ. Sống vâng phục lại càng không đơn giản, vì người ta ngày càng đề cao ý riêng và tính tự chủ thái quá. Nói qua nói lại một chút để thấy rằng, từ bỏ chính mình không chỉ là từ bỏ tội lỗi, mà còn rất nhiều điều phức tạp khác nữa. Chẳng thế, mà Chúa đã nói liền câu sau, đó là vác thập giá chính mình hàng ngày mà theo. Vác thánh giá của chính mình, vác thập giá của cái tôi mà phải vác hàng ngày. Thánh giá của tôi không phải là điều gì đó, bỏ đi một lần cho tất cả. Cũng chẳng thể nói bỏ hoặc không một cách dứt khoát rõ ràng. Vì cái tôi, cái chính mình, nó luôn gắn liền với con, và bao lâu con còn sống là còn gắn bó với nó. Thế nhưng, vấn đề không phải là con suốt ngày loay hoay với chính bản thân mình. Vì nếu cứ loay hoay như thế, chẳng sớm thì muộn, con cũng sẽ bị rơi vào trầm cảm hoặc tự kỷ. Nhưng không, điều quan trọng là từ bỏ những thứ ấy để nhẹ nhàng đi theo Thầy Giêsu. Niềm vui của các môn đệ đầu tiên giúp con hiểu và cảm nhận được điều ấy. Các ông sẵn sàng bỏ lại đằng sau tất cả gia đình, người thân, nghề nghiệp, quê hương, tương lai ước mơ để đi theo Thầy Giêsu. Vậy mà, hôm nay khi Thầy Giêsu nói những lời đó, các ông chẳng thể hiểu ngay, vì các ông chưa trải qua cuộc thương khó và phục sinh với Chúa. Kết quả là, trong nhóm 12 tông đồ, chỉ có Giuđa là phản bội. 11 ông còn lại đều sống trọn tình, trọn nghĩa với Chúa. Và trong số các thánh tử đạo Việt Nam, có đủ mọi gương mặt, từ trẻ đến già, từ giàu đến nghèo, cả nam lẫn nữ, cả Tây lẫn ta, từ người địa vị chức quyền đến người hèn mọn bé nhỏ, từ bậc khôn ngoan thông thái đến người đơn sơ bình dân. Nhưng dù khác nhau đến thế, các ngài có mẫu số chung, đó là bước theo Chúa Giêsu Kitô. Trong Chúa, các vị hưởng phúc tử đạo, phúc vinh quang, và các ngài vẫn đang sống để truyền cầu cho cháu con. Hôm nay, mời mỗi người hãy chọn cho mình một thánh tử đạo mà mình yêu mến, sau đó tìm hiểu về đời sống của ngài và cầu nguyện với ngài, để mong sao chúng ta có thể sống cuộc đời chóng qua này theo phong cách anh hùng của các bậc tiền bối. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, 15.000 khoa học gia thuộc 184 quốc gia toàn thế giới đã một lần nữa đưa ra lời báo động về hậu quả kinh hoàng của hiện tượng thay đổi thời tiết trên tình trạng trái đất ngày nay. Lần đầu tiên các nhà khoa học báo động về lĩnh vực này là năm 1992, khi các nhân vật được giải Nobel thuộc Tổ chức Phi Chính phủ Liên hiệp các khoa học gia chuyên ngành, cùng với trên 1.700 khoa học gia thế giới khác, ký vào một tuyên ngôn cảnh cáo thế giới vì những hoạt động của nhân loại đang gây ra những hậu quả khôn lường trên trái đất và có thể đem lại đau khổ lớn lao cho loài người. Hôm thứ Hai 13 tháng 11 vừa qua, trên 15.000 khoa học gia khác đến từ 184 quốc gia trên toàn thế giới đã công bố tuyên ngôn thứ hai, trong đó các vị lượng xét những biến chuyển từ năm 1992 đến nay và khẳng định rằng chẳng bao lâu nữa người ta sẽ không còn cứu vãn tương lai trái đất được nữa. Tuyên ngôn có đoạn viết, từ năm 1992, ngoại trừ việc cố định tầng khí ozone, nhân loại đã không thực hiện được tiến bộ nào đáng kể trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề môi sinh, nếu không muốn nói là đang có nhiều vấn đề trở nên trầm trọng hơn trước. Đặc biệt đáng lo âu là khuynh hướng thay đổi thời tiết gây ra hiện tượng lồng kính hiện nay do đà gia tăng khí thải, song song với nạn phá rừng và nghề chăn nuôi, nhất là chăn nuôi các súc vật để ăn thịt. Từ thập niên 90 đến nay đã không thiếu những lời báo động của các giới chuyên gia khoa học, nhưng tuyên ngôn vừa được công bố mang tính cách trọng thể của toàn bộ cộng đồng các khoa học gia toàn thế giới. Cũng trong tuần qua, Hội nghị Thế giới về Thời tiết COP23 do Liên Hiệp Quốc triệu tập đang diễn ra tại Bonn bên Đức. Nhân dịp này, công ty quốc tế Global Carbon Project đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu theo đó, sau 3 năm ổn định trong năm 2017 này, khối lượng khí thải anhydrit than lại bắt đầu gia tăng khoảng 2% so với năm trước đó, 2016. Thủ phạm của sự gia tăng khí thải này là Trung Quốc với 10 tỷ tấn khí thải, kế đến là Hoa Kỳ với 5,3 tỷ, Âu Châu với 3,5 tỷ, rồi đến Ấn Độ với 2,4 tỷ, Nga 1,6 tỷ và Nhật Bản với 0,8 tỷ. Trong phần kết luận, hơn 15.000 khoa học gia thế giới khích lệ toàn nhân loại đừng nản lòng bỏ cuộc. Các vị viết, sự giảm thiểu nhanh chóng các chất phá hủy tầng khí ozone đã thực hiện được, cho thấy rằng chúng ta có khả năng làm những thay đổi thuận lợi nếu chúng ta có quyết tâm. Sau cùng, tuyên ngôn liệt kê ra 13 điều nên làm để tránh thảm kịch chung kết, trong đó có nỗ lực bảo vệ rừng, khuyến khích một chế độ ăn uống nhiều rau cỏ hơn, giảm bớt đà sinh sản và chuyển sang chương trình năng lượng đổi mới nhanh chóng hơn.
Hôm 14 tháng 11, Học viện Freedom House, nhà tự do, một tổ chức bảo vệ tự do có trụ sở ở Washington, Hoa Kỳ, đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu rộng lớn. Theo đó, càng ngày càng có nhiều quốc gia theo gót hai nước Trung Quốc và Nga lèo lái các mạng xã hội và truy lùng các thành phần chống đối trên Internet. Đây là một nguy hiểm lớn đe dọa nền dân chủ thế giới. Freedom House là một tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền con người, và cuộc nghiên cứu vừa nói mang chủ đề Freedom on the Net, tự do mạng Internet. Cuộc nghiên cứu này đã được thực hiện tại 65 quốc gia, với kết quả là trong năm 2017 đã có 30 chính quyền thực sự lèo lái Internet để bóp méo thông tin trực tuyến so với 23 chính quyền năm trước đó, 2016. Các hành vi lèo lái này gồm việc dùng những người được trả tiền để đưa ra những bình luận với chủ ý xấu, sử dụng các hành vi gọi là troll nhắm gây rối loạn xáo trộn hay khiêu khích cộng đồng, nhẹ thì với chủ đích chọc tức, nặng thì với chủ ý phá hoại, mở những tài khoản tự động hay những trang mạng tung tin sai lạc để lèo lái dư luận quần chúng. Theo tổ chức Freedom House, các hành vi này, nhất là việc tung tin giả, đã có một vai trò quan trọng chi phối thành quả các cuộc đầu phiếu của ít nhất 18 nước trong năm qua, trong đó có cả cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Việc cài người được trả tiền để bình phẩm giả mạo hay các bot, tức là các chương trình tự động hóa cao cấp, trong lĩnh vực chính trị để tuyên truyền phò chính quyền đã được phát triển rộng rãi tại Trung Quốc và tại Nga trước đây, nhưng hiện nay thì đã lan tràn ra khắp nơi. Bà Sanji Kelly, giám đốc chương trình tự do trên mạng Internet, cho biết các hành vi lèo lái này rất khó phát hiện và khó chống lại được, không như những hình thức kiểm duyệt khác, và việc ngăn chặn một số trang web lại càng khó hơn nữa. Điển hình hơn cả là việc trong những ngày vừa qua, người ta khám phá ra là một tấm ảnh được cộng đồng mạng Internet phổ biến rộng rãi sau một cuộc tấn công khủng bố trên một cây cầu ở London. Bức ảnh này chụp một phụ nữ Hồi giáo lãnh đạm bước đi qua một nhóm người đang cấp cứu những nạn nhân bị khủng bố còn nằm sõng sượt dưới đất, đã bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ và khơi động thêm tâm tình chống đối Hồi giáo. Nhưng nay thì người ta khám phá ra rằng bức ảnh này là một troll do nước Nga cài lên mạng để lèo lái dư luận. Liên quan đến việc này, bà Thủ tướng Anh Quốc Theresa May đã cảnh cáo Nga, chúng tôi biết việc các ông làm. Kết quả cuộc nghiên cứu của Freedom House nhận định thêm rằng năm 2017 là năm thứ bảy liên tiếp quyền tự do trên mạng Internet bị xuống dốc trầm trọng. Và đây là lần thứ ba Trung Quốc bị xếp hàng đầu trong danh sách các quốc gia lèo lái mạng Internet, bởi lẽ đã đề ra quá nhiều biện pháp kiểm duyệt chống lại các trang mạng ẩn danh và truy nã những người chống đối trên mạng. tại Philippines, Freedom House cho biết có cả một lực lượng hùng hậu được trả tiền 10 đô la mỗi ngày để chuyên lên mạng trực tuyến ủng hộ chính sách bài trừ ma túy tàn bạo của Tổng thống Duterte, với mục đích tạo ra cảm tưởng là ông này được sự ủng hộ của đa số dân chúng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất 6.000 người dùng computer để ngăn chặn các thành phần chống đối chính phủ trên các mạng xã hội. Còn tại Nga, nước này bị Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu tố cáo là đã tìm cách gây ảnh hưởng trên các cuộc bầu cử trong nước. Các blogger có nhiều người xem phải ghi danh đăng ký cạnh chính quyền địa phương và phải tuân theo luật lệ về truyền thông đại chúng hiện hành thì mới được hoạt động. Và sau cùng, tổ chức Freedom House bày tỏ lo âu trước hiện tượng các mạng tư nhân ảo, một cách thức để tránh các biện pháp kiểm duyệt, đang được sử dụng tại hơn 14 quốc gia trên toàn trái đất, ngày càng bị siết chặt hơn.
Tại Nhật Bản, trong thời gian gần đây, cuộc thảo luận về vai trò của các mạng xã hội trong lĩnh vực khuyến khích tự tử ngày càng trở nên sôi nổi, sau vụ nhiều người trẻ bị sát hại sau khi liên hệ với kẻ sát nhân qua mạng Twitter. Cuối tháng 10 vừa qua, cảnh sát thủ đô Tokyo đã bắt giam một thanh niên 27 tuổi là anh Takahiro Shiraishi, bị tình nghi đã sát hại và phân thây 9 người trẻ, trong đó có 3 nữ sinh, rồi lưu trữ trong nhà riêng. Giới chức hữu trách đã truy ra anh khi điều tra về vụ mất tích của một phụ nữ 23 tuổi. Cô đã nhắn tin trên mạng Twitter về ý định tự tử và muốn tìm người cùng chết với cô. Takahiro đã liên lạc với cô trước khi cô bị mất tích. Cảnh sát cũng đã dùng mạng Twitter để truy ra anh ta và khám phá ra các thi thể. Vài ngày sau vụ khám phá này, mạng Twitter đã tái khẳng định các điều lệ sử dụng mạng và sát tín chính sách chống lại tất cả mọi âm mưu khích lệ tự tử hay tự hủy hoại, tuy không loại bỏ hẳn những tin nhắn bày tỏ ý muốn này. Hồi tuần trước đây, chính quyền Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ đề ra những điều lệ chống lại các trang mạng có nội dung đề cao việc tự tử. Người phát ngôn của chính quyền Nhật, ông Yoshihide Suganoshi, nói thêm rằng chính quyền Nhật có thể tăng cường yểm trợ tinh thần cho những người trẻ nhắn tin trên mạng về tình trạng tuyệt vọng của họ, tuy chưa cho biết chi tiết gì nhiều hơn về lĩnh vực này. Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ người trẻ tự tử cao nhất trong số các quốc gia thuộc khối phát triển thịnh vượng G7. Theo những con số thống kê của Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế OCD, trong năm 2014, tỷ lệ này là 17,6 cứ mỗi 100.000 người dân. Mỗi năm có trên 20.000 vụ tự tử tại Nhật Bản. Trong số này có 500 người là thiếu niên dưới 20 tuổi. Cứ 4 người Nhật thì có 1 người đã từng nghiêm chỉnh nghĩ đến chuyện tự tử. Từ lâu chính quyền Nhật đã nghĩ đến chuyện mở rộng chiến dịch chống nạn tự tử, đặc biệt sau các vụ tự tử tập thể hồi năm 2005. Bà Akiko Mura, một nhân viên cao cấp thuộc Trung tâm Ngăn ngừa tự tử ở Tokyo cho biết, tại Nhật Bản nói đến tự tử là điều cấm kỵ trong quá khứ. Nhưng nhiều người trẻ Nhật ngày nay lâm vào tình cảnh hoang mang, thường quay về mạng Internet để bày tỏ nỗi khủng hoảng của mình. Bà Mura cho biết Trung tâm Ngăn ngừa tự tử có hệ thống điện thoại hoạt động từ 20 giờ đêm đến 6 giờ sáng, sẵn sàng đối thoại giúp đỡ tất cả những ai có vấn đề khó khăn hay lâm tình trạng tuyệt vọng. Bà nói, người trẻ cần được lắng nghe, nếu không tôi sợ rằng con số người tự tử sẽ gia tăng nhiều hơn nữa.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về cử hành lần đầu tiên Ngày Thế giới Người nghèo.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật ngày mai 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân Ngày Thế giới Người nghèo được cử hành lần đầu tiên. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cơ quan tổ chức việc cử hành Ngày Thế giới này cho biết, hồi tháng 11 năm ngoái, 2016, khi kết thúc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, Đức Thánh Cha đã tuyên bố Ngài muốn thiết lập một ngày người nghèo, được cử hành hàng năm để nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong việc săn sóc những người giàu đích thực, tức là những người nghèo. Mục đích ngày này là để toàn thể cộng đồng Kitô giơ tay ra nâng đỡ những người nghèo, người yếu thế, những người nam nữ bị chà đạp phẩm giá. Kết quả là Ngày Thế giới Người Nghèo được ấn định hàng năm vào Chủ nhật thứ 33 thường niên. Tham dự buổi cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay, có hơn 4.000 người túng thiếu, được nhân viên của các tổ chức thiện nguyện đồng hành, không những họ đến từ Roma và miền Lazio, nhưng còn từ các giáo phận trên thế giới như Paris, Lyon, Nantes bên Pháp, Warsaw, Cracovia, Ba Lan, từ Brussels bên Bỉ và từ nước Luxembourg. Sau thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, 1.500 người nghèo được mời tham dự bữa ăn trưa với Đức Thánh Cha tại thính đường Phaolô VI ở Vatican. Thực đơn gồm món gnocchi gồm bột khoai tây và bột mì trộn lại với sốt cà chua, quả ô liu và phó mát, thịt bê và rau và món tráng miệng là món tiramisu, sau cùng là cà phê espresso. Có phần phụ họa âm nhạc do ban nhạc của Hiến binh Vatican và ca đoàn thiếu nhi từ 5 đến 14 tuổi trình diễn. 2.500 người khác được mời ăn trưa tại các chủng viện, học viện công giáo ở Roma như trường Bắc Mỹ, học viện Tông đồ Leoniano, quán ăn của Hội Thánh Phêrô của Caritas Roma, Cộng đồng Thánh Egidio, Tiểu chủng viện Roma, Học viện Nữ vương các Tông đồ của dòng Đạo binh Chúa Kitô. Những người nghèo sẽ được 40 phó tế của giáo phận Roma và khoảng 150 người thiện nguyện từ các giáo xứ thuộc các giáo phận khác phục vụ. Cũng có nhiều sáng kiến khác được đề ra và tiến hành trong dịp Ngày Thế giới Người Nghèo. Ví dụ, từ ngày thứ Hai, 13 đến Chủ nhật 17 tháng 11 này, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ở quảng trường Pio 12 trước quảng trường Thánh Phêrô, Ban Y tế Liên Đới sẽ khám bệnh miễn phí cho tất cả những người yêu cầu, kể cả việc phân tích lâm sàng, khám bệnh chuyên môn như tim, bệnh ngoài da, bệnh hay lây, bệnh phụ nữ và nam giới. Công tác và sáng kiến này cũng có Sở Y tế của Quốc gia Thành Vatican. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết, Đại chủng viện Bắc Mỹ, cũng gọi là trường Bắc Mỹ, nơi có 275 chủng sinh, sẽ đón tiếp 200 người nghèo trong bữa ăn trưa. Thực đơn hoàn toàn là Italia, với bánh mì, món pasta, rồi thịt và rau, tiếp theo đó là trái cây và món tráng miệng. Cha David Shunk, Phó Giám đốc Đại chủng viện này nói, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã xin chúng tôi cộng tác vào sáng kiến của Đức Thánh Cha, và chúng tôi rất vui lòng tham gia, nhất là lễ tạ ơn của người Mỹ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 tới đây. Phục vụ bữa ăn trưa ngày 19 tháng 11 sẽ là một nhắc nhở thêm cho cộng đoàn chủng viện về lời Chúa kêu gọi hãy ra ngoài với những gì chúng ta đã lãnh nhận, gặp gỡ các anh chị em chúng ta trên thế giới đang sống nhiều hình thức nghèo đói. Một sáng kiến khác của một giáo xứ ở Roma là giáo xứ Thánh Eustachio cũng được báo chí nói tới. Trong sự hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, giáo xứ này từ nhiều năm nay vẫn dấn thân trong việc đón tiếp những người gặp khó khăn. Từ thứ Hai đến thứ Bảy hôm nay, 18 tháng 11, có 130 người được giúp bữa ăn trưa, và Chủ nhật ngày mai, 19 tháng 11, càng đặc biệt hơn. Cha sở giáo xứ Eustachio là Đức ông Pietro Sagurani đã muốn cho nhiều quán ăn ở Roma can dự vào sáng kiến này. Ngài kể với phái viên Đài Vatican, chúng tôi đã hỏi các chủ quán ăn ở khu vực trung tâm Roma này xem họ có biết về Ngày Thế giới Người Nghèo hay không, nhưng họ không được thông tin. Tôi giải thích cho họ ý nghĩa ngày này, và sau cùng, mỗi tiệm mà tôi đến gõ cửa đã quyết định tặng 10 bữa ăn Chúa Nhật cho những người nghèo. Họ có thể chọn món ăn mà họ muốn, và thế là tôi kiếm được các bữa ăn cho 120 người. Tôi hy vọng sáng kiến này cũng sẽ được thực hiện tại các khu vực khác ở Roma. Thật là một cách tốt lành để chia sẻ Ngày Thế giới Người Nghèo. Trong một sứ điệp công bố năm nay nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng lời cảnh giác của Thánh Gioan Kim Khẩu vẫn giữ nguyên tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Thánh nhân nói, nếu bạn muốn tôn vinh thân mình trước Kitô, thì đừng trách cứ khi thân mình ấy bị trần trụi, đừng tôn kính Chúa Kitô thánh thể với các phẩm phục bằng tơ lụa, và rồi khi rời khỏi nhà thờ, bạn lại thờ ơ với Chúa Kitô đang chịu đau khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Chủ đề Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay là đừng yêu thương bằng lời nói, nhưng bằng việc làm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tỉnh thức và cầu nguyện do Thái Quân trình bày, nhạc và lời của Linh mục Thái Nguyên.
Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lối kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho giáo hội và nhân dân Myanmar mà Ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án việc trợ tử và làm cho chết êm dịu, nhưng đồng thời chống lại sự miệt mài trị liệu khi không có hiệu quả tương ứng. Katowice, trong những ngày này, từ 15 đến 18 tháng 11, 35 giám mục thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, bạn của phong trào Focolare Tổ Ấm, đang nhóm họp tại thành phố Katowice bên Ba Lan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz tức là 31m25 và 11900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay và các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.